hôm nay là ngày chung thiện của anh em bạn đạo tại Good Brunswick, Đan Mạch. Tại căn nhà của anh Mai Kim Ngọc đã phát tâm cống hiến cho tất cả mọi người có cơ duyên đến đây để chung thiền và nghiên cứu đạo. Chính bản thân của anh đã và đang học gỡ rối nội tâm, khai triển hướng về sự thanh nhẹ của bề trên. Anh đã thực hành và anh đã cảm thấy rằng con đường đi tự mình khao thao gỡ giải nghiệp tâm là mọi người cũng phải chung đi, chung tiến, chung học. Cho nên thúc đẩy tâm hồn của anh phát đại nguyện cũng như phát tâm của anh để tạo một nơi phương tiện cho mọi người muốn bước vào nẻo đạo. Lòng thành kính và xây dựng mong mỏi được sớm đạt đạo trong nội tâm, trao đổi với tất cả mọi người tại thế, ý thức được trên cuộc hành hương đã và đang đi hiện tại. Cũng như các nơi, mọi người đều phát tâm để cống hiến những gì chính hành giả đã thâu thập được, cũng như những gì sẽ đem đến cho hành giả được học thêm để thực hiện chữ nhẫn và chữ hòa. Hôm nay là ngày rằm tháng 8, trăng tròn đẹp chiếu sang khắp mọi nơi. Ánh sáng đó chiếu cho tất cả, ánh sáng đó chiếu cho các nơi, từ nơi tăm tối cho tới đến nơi sáng suốt đồng hưởng như nhau. Nguyên khí của bề trên của Thượng Đế cũng ân ban cho mọi tâm linh cũng đồng hưởng như nhau. Hít vào và thở ra, thức tâm hưởng ánh sáng cao đẹp vô cùng của đêm trăng rằm. Trong nội tâm của chúng ta có ánh sáng thanh nhẹ, có ý chí cao siêu trong tinh thần xây dựng. Ngày hôm nay chúng ta mới có cơ hội tề tụ nơi đây để học đạo và hỏi đạo, nghiên cứu đạo pháp là gì. Kỳ thật đạo pháp không xa, chúng ta nhìn trăng tròn thanh tịnh ban chiếu mọi nơi do sự phản ảnh của cộng đồng cả không vũ trụ đã tạo ra ánh sáng cao đẹp đó. Mọi người chúng ta phát tâm để hướng về con đường xây dựng cơ độ tâm linh của Thượng Đế thì ánh sáng của chúng ta lại vô cùng hương thượng, nhân hậu mới nhận được thanh quang điển lành của Thượng Đế. Mọi người đã thực hành trong phương tu thiền mới cảm thấy rằng sự thanh tịnh trong ta không phải đi đâu tìm sự thanh tịnh. Ngày hôm nay chúng ta đã gọt rửa được sự trần trượt trong nội tâm, sự tranh chấp vô lý, sự hờn giận gây rối thêm nội tâm của chúng ta, cho nên chúng ta đã giải tỏa được. Và chúng ta thấy rằng ánh sáng của trăng rằm đã nhắc chúng ta mở tâm để tận hưởng hạnh phúc đời đời bất diệt quang chiếu trong tâm thức của chúng ta. Cho nên mọi người đã thức tỉnh và thấy rõ ràng nghiệp tâm ta có, sự buồn rầu, sự tranh chấp bất chánh đã tạo cho chúng ta càng ngày càng tâm tối mờ ảo, hy vọng trong hy vọng mà không biết kết quả chừng nào mới còn. Cho nên chúng ta bước vào con đường tu là tu bổ sự khiêm khuyết, sự thiếu sáng suốt, sự thiếu thanh tịnh. Chúng ta đã bóp méo nhiều sự thật rất nhiều, ngày hôm nay chúng ta phải trở về với sự thật. Anh hào quang đó luôn luôn chiếu diệu trong tâm thức hoàng giả vô vi trong giờ tu thiện, nhắm mắt hơn thở, giải tỏa trật ổn là chúng ta sẽ có sự thanh nhẹ sáng suốt. Chúng ta phải buông bỏ tất cả những gì mà chúng ta càng ngày càng thêu dệt trong tâm chúng ta và làm cho chúng ta khó tiến, khó hòa. Chúng ta phải thao gỡ nó ra. Bỏ động thì tìm được tịnh. Tịnh là gì? Sáng suốt. Tịnh là ánh sáng vô cùng tận. Ngày hôm nay các bạn bắt đầu bước vào con đường tịnh là các bạn phải tự động gỡ tự ai, dẹp bỏ tự ai, dẹp bỏ tình dục. Thì đương nhiên trong nội tâm các bạn không có động loạn. Hướng về thiện nghiệp, không nuôi dưỡng ác ý. Trên đường đời đã giáo dục chúng ta tranh chấp vô đi, nhưng không đạt đạo. Có cây súng, có đồng tiền, có quyền thế, nó có giúp được hành giả giải tỏa được sự phiền muộn của nội tâm. Ngày hôm nay chúng ta tu, chúng ta thấy rằng phải bỏ những gì tạo động trong tâm. Cho vật chất của cải bên ngoài là phương tiện hỗ trợ chúng ta. Gia can là ân sư của chúng ta, vợ con là thầy chúng ta đang giáo dục chúng ta tiến tới thanh tịnh và sáng suốt. Làm sao có thanh tịnh và sáng suốt? Chỉ có tha thứ và thương yêu mới có thanh tịnh. Cho nên gia can ban đầu muốn tạo gia can thì có thương yêu. Mà thương yêu đến lúc không biết tha thứ thì sự thương yêu đó nó sẽ đổ vỡ. Người tu phải tha thứ và thương yêu, hết sức nhịn nhục. Cho nên phải nhẫn hòa đối với xã hội, đối với gia can, sự gánh vác đương nhiên chúng ta phải có. Chúng phải trách nhiệm, gánh vác để chi? Để càng ngày càng dũng mãnh trong thanh tịnh và càng được cơ hội quan thông hơn. Chứ không phải các bạn ngồi đến nhắm mắt mãi mãi suốt ngày rồi các bạn thấy cái gì, thêm mệt thêm. Cho nên vô vi thiền có giờ có giấc, không có phá hoại gia can, không làm cho mọi người vì đường tu mà không khai triển cho gia can được. Có giờ tu, các bạn một ngày 24/24, nhưng mà mỗi đêm các bạn làm được 1 tiếng đồng hồ cho chính bạn, thì mọi việc sẽ được giải tỏa. Thế gian vô nan sự, ba nhẫn thành kim thị thái hòa rất rõ ràng. Thế gian không có gì khó. Trước kia chúng ta không biết nói năng, không biết suy tư. Ngày nay chúng ta đã biết nói năng, biết suy tư, biết hơn thua. Thì chúng ta biết được trói buộc chúng ta, thì chúng ta phải biết được mở ra để cho chúng ta trở về thanh tịnh. Mà mở ở đâu, trói ở đâu? Ngay trong tâm thức của chúng ta, chứ đâu phải căn nhà, đâu phải cái dây luộc. Y chúng ta động, tâm chúng ta không ổn. Cho nên chúng ta tu tham thiền về pháp lý vô vi khoa học huyền bí là tu bằng trí y mới khai thiền được. Trí các bạn tập trung được đỉnh đầu, thực hiện nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật, thức hòa đồng nó sẽ mở. Tại sao nói vỏn vẹn 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật mà thức hòa đồng sẽ được mở? Nhưng chỉ trong thực hành mới trả lời được câu này. Bạn nào chịu có lưỡi răng kề răng dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật để mình lắng nghe những sự thanh tịnh bên trong của chúng ta, thì người đó sẽ thấy rõ giá trị của nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật mạnh vô cùng và sáng suốt vô cùng. Cho nên chúng ta không dùng lý thuyết vá víu của bất cứ một ai, nhưng mà trong thực hành rồi chúng ta sẽ đạt. Cho nên huynh đệ tỷ muội ngày hôm nay ta đồng lòng ngồi lại học tu tiến, chính mình phải làm cho chính mình, không có một người khác chưa thể giúp chúng ta được. Con ta không giúp ta được, vợ ta không giúp ta được, chồng ta không giúp ta được, mà chính ta là người ý thức tự thao gỡ những sự đồng loạn của ta đã tạo cho ta. Có hàm răng, có cái miệng, có cái lưỡi, nhiều chuyện nói đông, nói tây, nói đủ thứ, nhưng mà không hiểu được nguyên ý của mọi sự. Cho nên càng ngày càng tạo, càng trói buộc sự sân si và tranh chấp, tức là thị phi. Cho nên nhóm người thiền ngồi chung với nhau không phải là nói chuyện người khác, nhưng mà tháo gỡ những sự phiền muộn tâm tối của nội tâm, những cái trược khí trong cơ thể. Phải làm cách nào để giải tỏa nó được, chúng ta đem ra bàn luôn, chứ không phải nói chuyện người này người nọ. Để làm gì? Chúng ta sống ở trong trường đời là học thị phi, nói thị phi, học lịch sử ông này ông kia ông nọ nói đi nói lại, nhưng mà sự thật của chính chúng ta chưa có làm được. Ngày nay chúng ta tham thiền là thực hành để tìm tạc khả năng sẵn có của chúng ta, tìm trở lại sự thanh tịnh và sáng suốt của chúng ta. Thì mọi hành giả có quyền sống trong lễ sống siêu nhiên của trời Phật. Nó là một khóa học thật sự khai triển quan thầm. Cho nên thiền không thể luận bàn bằng đôi môi, nhưng mà thực hành sẽ phục đạo. Ngày hôm nay các bạn đã chịu thực hành và các bạn đã thấy những gì các bạn đạt và đạt tiên tử và sẽ tiên. Cho nên chiều sâu có mọi việc chúng ta phải có thanh tịnh mới thấy. Ở thế gian động một chút là cãi vã la ông sùm. Vì sao? Vì thiếu thanh tịnh. Nếu chúng ta có thanh tịnh thì chúng ta thấy rằng đối phương đang tiên theo chiều hướng của đối phương rất rõ ràng. Cả một rừng là cây, một rừng la, hỏi chứ la động hay là tâm động. Nếu tâm chúng ta không động thì chúng ta không có bao giờ xác nhận được la động. La động sống sẽ chiều gió thanh tịnh, vui hòa, reo mừng cả một rừng xanh. Mà nếu ta động ta nói la động, nếu ta tịnh ta nói la đang hòa và thanh tịnh. Thì mọi việc kích động và phản động của gia can cho đến xã hội đều là đúng theo chiều hướng phát triển và quy định của mọi tâm linh. Luật sanh trụ hoại diệt quan thông là tịnh. Thấy rõ. Sanh ra rồi tệ tụ thành cơ hình rồi sẽ tiêu tan. Quy không. Cho nên ngày hôm nay các bạn phát tâm lập thành thiền đường tại thế là mong rằng chung hội về phần thiên liên tình huynh đệ cao sâu nhiều kiếp, ước mong được tai ngộ kiếp này, nên phát tâm lập thiền đường để học đạo và hành đạo, chứ không phải tôi lập thiền đường để dạy thiên hạ tu đạo. Cái đó là càng ngày càng ý thức sai và công cao ngạo mạn, ta đây là thầy thì sẽ rơi vào vực thẳm. Còn nếu chúng ta hiếu đạo, muốn học đạo, muốn học nơi khả năng tất cả nhân loại đem đến cho chúng ta những chiều hướng khai triển về tâm linh giải thoát, thì chúng ta phải hạ mình nhẫn hòa. Những người đem nhà ra lập thiền đường hết sức nhẫn nhịn nhục, xây dựng đức nhịn nhục, lê quan làm ăn mới lập được thiền đường. Nếu lập thiền đường mà lợi dụng đạo tạo đời thì cái thiền được đó không bao giờ thành công. Cho nên các bạn phải ý thức điều này. Ta có thiền được trong tâm. Nơi đây là nơi để nhắc nhở mọi người trở về với thường thiền đường chánh giác trong nội tâm. Bên trong có hồn, có vía, có lục căn, lục trần, có vạn linh đồng sống trong tiểu thiên địa này. Các bạn có cặp mắt phía trái khúc ánh năng mặt trời, phía mặt khúc ánh năng của mặt trăng. Bịt mặt tay trái thì nhìn ra thấy xa, nhẹ. Bịt mặt tay trái thấy gần, hơi nặng. Chúng ta phải thấy rõ điều này thì mới nhận thức ra tiểu thiên địa của chính chúng ta đang ngự đây. Ai ngự? Phần hồn sáng suốt đang điều khiển cái tiểu thiên địa này. Thù phóng do ý chí của chủ nhân ông. Ngày hôm nay chúng ta tu thiền là gì? Phóng ra hư trực lưu thanh, giải trượt đi để tiến tới sự thanh nhẹ. Thậm chí món ăn của chúng ta phải lựa món ăn nhẹ mãn, không phải đem những món trượt mà nó thu hút, nó làm cho tâm chúng ta bất ổn. Cho nên ở đời có nói ma nhất trượng, Phật nhất thích. Các bạn đã ăn được biết bao nhiêu trượt khi con thu vào, đóng góp thẳng của xác thân mấy chục kilo thịt này, toàn là trượt khi. Ngày hôm nay các bạn có cơ hội ý thức được cái hơi thở này là pháp luân thường chuyển, huệ tâm khai. Cái hơi thở này đã chuyển chạy cả tiểu thiên địa của các bạn. Hệ thống nhâm đốc liên hệ với cả không vũ trụ, sáng suốt vô cùng tận, hành trong thanh tịnh và ổn định. Ai sẽ đem lại điều này cho các bạn? Chính bạn là người phải hành mới có. Cho nên đêm nay chúng ta hành một chút, đêm mai chúng ta hành một chút, cố gắng kiên trì mỗi đêm, mỗi ngày, mỗi lần cộng lại, nó sẽ thành một sự tốt đẹp ở tương lai. Ta làm cho ta, ta tạo cho ta mà không chịu làm, dùng lý thuyết của người này người nọ va víu rồi được chi? Sự thành công của người khác họ đã làm, họ đã đạt. Như Đức Thích Ca chẳng, Sư Sư Kri chẳng, đem từ tâm cho mọi nơi mở giới để học đạo và thức đạo. Thì chúng ta đã có gương lành đó, chúng ta cũng có từ tâm, tại sao chúng ta không sử dụng? Tại sao ở đời này chúng ta lại sợ Jesus Christ, sợ Phật? Mà người đời cứ đem những hai những danh xưng của những vị này ra ca tụng tức tốt cùng, nhưng mà chưa ai có thể diện kiến ngài. Tại sao? Người sống trong ý lại ca tụng những phép màu, nhưng mà trong tâm chúng ta màu nhiệm mà không khai. Những người tu thiền thì khai triển điều này và thấy rõ sự công bằng của hai vị đấy đối với chúng ta làm một. Không bỏ chúng ta. Vì người trừ trong khổ mà ra, trừ trong tâm tối mà ra, mới đạt tới sự thanh tịnh và sáng suốt. Muốn mọi người tiến đến như người, nhưng mà mọi người không tiến, chỉ ca tụng điều đó. Ôi trăng đẹp quá, trăng rằm đẹp quá, thanh nhẹ quá, nhưng mà không hiểu nguyên căn do đâu cấu trúc thành sự thanh nhẹ này. Mà ai đã nhận thức sự thanh nhẹ này? Phải khối óc con người không các bạn? Khối óc con người đã kiến thị thấy rõ điều này và thu phóng do khối óc con người quyết định cho đó là đẹp. Vậy các bạn đang ở đâu? Các bạn có khối óc không? Có hưởng được cái nguyên khí cả càn khôn vũ trụ hít vô và thở ra không? Có một cơ hình sống động thượng trung hạ quy một, các bạn có thấy chưa? Nhưng luôn luôn hướng ngoại ta là và không trở về với chính mình. Thế làm sao thấy được vị trí làm việc của chính chúng ta? Ta bỏ ta và không trở về với sự thật của chính ta thì chúng ta học cái gì? những cái luận thuyết sai lầm, dịch sai, hiểu sai, cũng tu mà dịch sai, hiểu sai, vì tu chưa tới đích. Bày ra điều này, điều nọ, nhưng mà không làm được việc gì. Cho nên những hành giả vô vi là thực tế. Chính bản thân của Ngài mà Ngài cũng chưa có tin lấy Ngài. Cho nên các bạn đang hành đây, sao các bạn không tin bạn nữa, các bạn mới tiến. Nếu các bạn tin các bạn nhiều quá, các bạn không tiến đâu. Những cái gì mà các bạn đạt được đây rồi, các bạn còn sẽ nghiên cứu về cái môi giới vô cùng nó ở đâu. Chứ không bao nhiêu này đủ đâu. Mới hiểu một chút đạo thôi, mới hiểu một chút ánh sáng thôi, mới nghe được một chút ánh sáng, chưa có giá trị. Cho nên chúng ta đi tới vô cùng là vậy. Chúng ta thấy rằng ta còn tâm tối, thấy vẫn còn ngu muội, thấy vẫn còn ủ lệ, thì chúng ta phải hành để nó tiến. Mà tiến được một ly thì sung sướng một ly. Chứ nhiều người dùng lý thuyết quá nhiều, nói thiệt nhiều, nói đủ thứ, nhưng mà rốt cuộc không biết mình là ai. Cho nên tôi khuyên các bạn nên trong thực hành để kiểm chứng lấy sự sai lầm của chính chúng ta, và đập lấy, đập trở lại những hành động sai trái của chính mình đã tạo nghiệp cho ta ngày hôm nay, thì chúng ta mới có cơ hội thao gỡ nó ra. Các bạn thanh tịnh các bạn mới đọc được. Các bạn thanh tịnh các bạn mới chấp nhận sự sai lầm của các bạn. Mà nếu các bạn thiếu thanh tịnh, các bạn không bao giờ thấy rõ sự sai lầm của chính mình. Khi mà chúng ta không thấy rõ sự sai lầm của chúng ta thì chúng ta thiếu thật thà với chính mình. Kết quả lại khổ vậy. Ở trường đời này, tuổi trẻ, tình dục cao, muốn có một kết duyên bên ngoài, nam nữ như vậy. Mà kết duyên rồi các bạn được cái gì? Trói buộc lẫn nhau trong khổ mà thôi. Còn người tu trong này có hồn, có vía, cũng có vợ, có chồng, có âm, có dương. Mà tu thanh tịnh rồi các bạn thấy rằng từ cái trói buộc mấy trăm năm làm chứ hồn vía không tương ngộ, ngày nay đã tháo gỡ được sự trần trược và hồn vía tương ngộ, nó sáng như ánh trăng rằm, thi thơ dồi dào, sáng suốt trong xây dựng. Cho nên không có cái phép màu nào mà giúp bạn hết, chính bạn là người tháo gỡ là màu nhiệm trong tâm của các bạn sẽ phát khởi rõ rệt. Ánh sáng và hào quang của các bạn sẽ cứu giúp các nơi tùy theo khả năng sẵn có của chính bạn. Tin nơi nào? Người ta nói tu phải có niềm tin chứ, không có niềm tin tu cái gì? Tin nơi nào? Tin nơi khả năng của chính tôi. Tôi bằng lòng đi trong cuộc hành hương này, tôi bằng lòng tháo gỡ sự ô trực của chính tôi. Tôi là người có khả năng tháo gỡ, và chính tôi hiểu tôi nhiều hơn ai hiểu. Thấy chưa? Cho nên các bạn thấy rõ tu mới trả hết nợ trần. Chứ các bạn có làm cái gì bao nhiêu đi nữa cũng không có trả được. Tại sao? Các bạn đi làm lụng khổ cực, các bạn để đồng tiền trên đảo. Thì trong lúc mà các bạn càng ngày càng thu được rồi, muốn thu thêm và không thấy xây dựng được sự phát tâm. Khi các bạn phát tâm được, các bạn mới gỡ được sự trần trực trong nội tâm. Mà các bạn không chịu phát tâm thì càng ngày càng trói buộc, vụ lợi để làm, tạo thêm sự tâm tối và khổ buộc lo âu mà thôi. Cho nên chúng ta đã xa quê hương ra đến đây, chúng ta thấy rằng trước kia tôi gian lắm bằng không, ngày nay tôi đã ra đi bằng hai bàn tay không, rồi tương lai tôi sẽ đi bằng gì cũng là hai bàn tay không. Tại sao tôi không phát tâm cứu giúp huynh đệ tỷ muội trong quả địa cầu, mà những người gần tôi nữa đang đau khổ, tôi làm sao đây? Làm sao cứu người đau khổ đây? Chính ai là người đau khổ trước? Chính tôi là người đau khổ. Muốn cứu người đau khổ thì chúng tôi phải hành đạo và khai đạo trong nội tâm tôi, thì cái khổ buồn tâm tối của tôi nó tiêu tan, nhưng hậu tôi mới ảnh hưởng được cho người khác. Chính bạn là người khổ hiện tại. Làm người mà không hiểu mình là ai, có hồn mà bao giờ biết hồn là gì, có vía mà đâu có nói chuyện được, có lục căn lục trần mà chưa điều khiển được, có vạn linh mà chúng ta đâu có thấy. Thì làm sao để đạt được những trở lại để điều khiển những vị trí này? Có phải thanh tịnh không các bạn? Mà thực hành thanh tịnh phải khư trực giới lưu thanh. Là cái gì làm cho chúng ta không thấy? Động loạn làm cho chúng ta không thấy chứ không có gì hết. Mà thanh tịnh thì chúng ta phải thấy. Biển cho lặng minh châu mới phát lầm cho riêng mới gọi là thẳng. Cái biển lặng rồi các bạn dồn như đây các bạn mới thấy cát. Mà biển động rồi bạn làm sao bạn thấy? Tôi muốn tịnh mà biển tôi cãi léo léo, làm cho gia can bất ổn, sôi sục hàng ngày, sóng gió. Nhiều người đi tới chỗ buồn chán, muốn tự tử, nguyên sinh, nhưng mà không ý thức được sau khi tôi chết rồi tôi đi đâu, tại sao tôi đòi tự tử, tôi có nhà sao không ở, không lý tôi ra ngoài được. Các bạn đang ở trong cái sự lạnh lẽo này mà các bạn bỏ căn nhà và các bạn ra ngoài đường, bạn nghĩ ra, các bạn nghĩ ra sao? Đau khổ vô cùng. Cho nên nhiều người buồn đời, nó thôi tôi nguyên sinh tự tử rồi cũng đi như vậy. Cũng như những người ở sư lạnh mà có nhà không ở thì bước ra được, khổ vô cùng. Chúng ta tu chúng ta hiểu được rồi. Chúng ta có nghiệp có duyên tại trận, ngày nay chúng ta cương quyết giữ thanh tịnh để thao gỡ điều này, để làm việc lớn. Ý chí chúng ta bất khuất bất diệt hướng về trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ, chúng ta mới thấy rõ rằng cả một bầu trời thế giới đang làm việc cho ta, đang giúp đỡ chúng ta tất cả mọi phương tiện để hỗ trợ cho chúng ta có cơ hội thực tập. Chúng ta quý đời, đời này qua hay, cái bãi trường thi này sẽ có giá trị. Lúc sơ sanh tôi biết học, biết cười, biết đi, biết ăn, biết uống, biết làm người, biết tranh luận. Tôi đã dự qua nhiều cuộc thi trong trường đại. Từ giai đoạn này đến giai đoạn nào, không biết bao nhiêu bài học. Nếu các bạn thanh tịnh rồi, các bạn thấy được các bạn đã và đang học, và đã và đang đi trong cuộc hành hương này. Lúc đó các bạn mới xác nhận được sự vô cùng tận ở tương lai. Mỗi năm mọi người muốn có cơ hội tăng thưởng trăm sạch, nhưng mà ít có ai đặt câu hỏi ánh sáng đâu mà chan hòa trong tâm hồn tôi thanh nhẹ như ai đã và đang nói chuyện với tôi, hướng về sự cao siêu thanh nhẹ để thức tâm. Tôi mới thấy siêu nhiên của trời Phật là sống động vô cùng, làm việc nhiều hơn thế gian mới có ánh sáng, chân động mãnh liệt vô cùng mới thực hiện được từ bi và quan tâm. Ngày hôm nay các bạn soi hồn pháp luân thiền điện định là để làm gì? Để khối óc của các bạn chấn động mạnh hơn. Khi mà chấn động mạnh rồi thì nó lưu gì? Nó lưu thanh. Các bạn dồn bấm đèn, hai sợi dây âm dương cọ sát mãnh liệt, chóa nhang ra thấy sang cả căn nhà. Các bạn thấy chưa? Pháp soi hồn này là hai xuất điểm, hai đi tìm một giao điểm, nó mới bực sang, đó là mô đi chậu. Đó là phương tiện của cơ thể thần kinh, nhưng mà nguyên y là quy tụ về hồn. thì khi các bạn xuất ra đi đứng rõ rệt như ban ngày. Nhưng muốn có cái đó các bạn phải mở nó ra, phải tập trung nó mới mở, thì mới thấy rõ là trước kia chúng ta gian lầm bởi bộ đầu, ngày hôm nay chúng ta phải xuất ra bởi bộ đầu mới đúng. Nếu mà chúng ta không xuất ra ngay trung tâm bộ đầu là chúng ta sẽ đi xuống địa phủ là hai bàn kịch. Địa phủ là chỗ nào? Để dành cho những người nào là yếu ớt, không ý thức được nguyên căn của chính mình, càng ngày càng lụng bại và xa đọa, chỉ có cầu may và không có tự tiến, cho nên mới gian nằm xuống địa ngục là vậy. Còn đằng này chúng ta khác, tự thanh lập, tự tu tự tiến, hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ để thức tâm vạn linh quy một. Chúng ta có cái thể xác này có thượng trung hạ cũng quy một các bạn ạ. Thấy ba giới cho trong cái bụng các bạn đau thì cái đầu cũng đau, ngón chân đau thì cái đầu cũng đau, có phải quy nhất không các bạn? Bụng bạn tức thì đầu cũng tức, có phải quy nhất không? Thấy ba giới khác nhau nhưng là một. Cho nên chúng ta tu thanh lập rồi, chúng ta mới thấy rõ giá trị quy không. Khi chúng ta thấy là một rồi thì chúng ta trở về không, là chúng ta ở trong cái nơi thanh tịnh và sáng suốt, trở về với căn bản vô hình vô tướng của các bạn đi. Các bạn ngày hôm nay bị duyên nghiệp cấu trúc từ nhiều kiếp, ngày hôm nay các bạn mới giáng lâm xuống thế giác, thế giác ngự trong thế giác này. Tạm thôi, cái mặt này không phải mặt bạn, xác này không phải xác bạn, của cái này không phải của cái bạn, sự nghiệp này không phải sự nghiệp bạn. Đây là bài học vay và trả mà thôi. Đến luật sanh lão bệnh tử, ai tự chơi được bạn? Dù cho bắt các bạn học hết rồi, các bạn là một vị bác sĩ đi nữa, không có tránh khỏi cái già, cái bệnh của bạn, rồi tới cái chết. Thấy không, chúng ta đang dự thi trường đời là bãi trường thi là vậy. Chúng ta đang dự thi, khi các bạn thanh tịnh rồi, tới cái lúc ăn uống của các bạn cũng học và các bạn cũng thấy rõ cái luật vay trả rõ ràng, cái gì đến với bạn và cái gì sẽ đi từ bạn mà ra. Cho nên tu thiền chúng ta là học một khóa, các bạn là học viên cái càn khôn vũ trụ chứ không phải tầm thường. Nếu thanh tịnh thì các bạn học nhiều, dù các bạn ở trong căn phòng ba thước đi nữa mà ý chí các bạn là vô cùng thì các bạn có thể hòa được tất cả càn khôn vũ trụ, chứ không phải là chúng bạn phải ở trong cái chỗ lớn thiệt lớn các bạn mới thấy. Nhiều người giàu sang có của lớn thiệt lớn nhưng mà sau này thất bại đi lũng tàn thuốc hút. Tại sao? Vì nó tưởng cái của cải kia là sức mạnh, nhưng mà nó quên sử dụng khả năng thanh tịnh của chính nó, cho nên tới lúc nó sa đọa rồi nó không biết làm nghề gì ăn. Còn chúng ta không, chúng ta càng ngày càng khai triển tâm thức, càng ngày càng khai triển tâm linh của chúng ta đời đạo minh bạch. Trong đó chúng ta rõ rệt quân sự, kinh tế, chính trị trong nội thức của chúng ta. Quân sự là gì? Các bạn đang ngồi đó hít thở để đem cái nguyên khí sức mạnh của cả càn khôn vũ trụ khai triển nội tâm nội tạng của chính các bạn. Cái đó phải quân sự không các bạn? Lập lại trật tự theo lệnh của chủ nhân ông là sự sáng suốt của chính các bạn. Khi mà khai thông được rồi, cơ thể của các bạn điều hòa, sức khỏe đầy đủ, mặt mày tươi tắn, đó là kinh tế dồi dào. Các bạn thấy chưa? Rồi đi cái chất chánh trị là xuất ngôn, là hòa ái tương thân, khai triển mọi lĩnh vực, chứ không phải là chánh trị lấy cái mạnh để ép cái yêu kia vật làm chánh trị. Cho nên ở thế gian hay dịch sai và làm sai. Nếu tôi là chánh trị gia nhưng mà nguyên ý tôi không có đạt được và không hành đúng nguyên ý của đại chúng đâm ra độc tài và tạo khổ cho chính ta và cho quần chúng. Cho nên các bạn đã học không nhiều thì cũng thấy sự sạch trên đời là không, không có đúng. Nên rốt cuộc nhiều vị xưa kia làm lớn, nhưng mà rốt cuộc cạo trọc đạo đi thu, thấy chúng ta không có khả năng cứu đời và không có khả năng cứu ta. Chỉ có tu giải thoát thực hành thì mới ảnh hưởng được mọi người ở tương lai trong chu trình tiến hóa. Vì vậy các ngài ấy mới lập chùa để giao hòa dân lành, học chữ tu học, lấy giao ly của Phật mà đã độ người thức tâm. Ngày hôm nay chúng ta biết được sự thanh thiền này và chúng ta đi trực tiếp lấy cái sự thanh cao cỡ mở của càn khôn vũ trụ và ý chí vô cùng của đấng đại từ bi để xây dựng phần trì trệ trong nội thức của chính chúng ta. Cho nên anh trăng rằm đã kêu gọi tâm hồn của chúng ta. Tại sao? Tại sao chúng ta thích ánh trăng sáng nhẹ và chúng ta thấy mặt trời nóng chiếu chúng ta bực bội và chúng ta lại thích kêu hòa ai tương thân? Thì chúng ta ngày hôm nay ngồi đây thiền chung để làm gì? Để thực hiện sự hòa ai tương thân, tình huynh đệ từ nhiều kiếp. Ngày nay mượn đường đạo để thương hộ, thương yêu và tha thứ. Cho nên các bạn có cơ hội sử dụng cái quyền tối hậu của các bạn là tha thứ và thương yêu thì nó mới phù hợp với ánh trăng rằm ngày hôm nay. Ngay trong gia can huynh đệ tỷ muội, ngay trong xã hội chúng ta đang sống, nếu chúng ta thiếu tha thứ và thương yêu thì chúng ta vun bồi tự ái và tự kỳ thị lấy chúng ta, thì càng ngày càng thối bộ, chứ thối bộ thì không phải càng ngày càng tiến bộ. Đừng có nói các bạn ở sư văn minh là các bạn tiến bộ. Sư văn minh này các bạn thấy không? Một vật gì không phải trật tự đoàn kết các bạn mới có. Một cái máy cassette hiện tại không trật tự, không đoàn kết, không chịu tha thứ và thương yêu thì đâu có bảo tồn được những cái tài liệu mà làm ra cái máy. Các bạn thấy chưa? Người trước phải làm cho người sau. Đức Phật đã làm cho chúng ta, Đức Phật Thích Ca đã làm cho chúng ta, Jesus Christ đã làm cho chúng ta. Mọi người tin Ngài nhưng mà Ngài không giữ địa vị để hưởng thụ. Trước kia Ngài là Thái tử, bỏ quyền lực Chúa Chúa, bỏ quyền lực hưởng thụ, bỏ tất cả để đi trở về tự giác nhiên hậu ảnh hưởng cho chúng sanh. Ngài làm một việc cho tất cả mọi việc. Nên suy khi đi đến đâu bình tâm đem sự bằng an cho mọi người. Mà chúng ta có được cái sự bằng an đó không? Nếu chúng ta buông bỏ động là chúng ta bằng an. Chúng ta không có sự tranh chấp là chúng ta bằng an. Chúng ta có quyền này không? Có quyền bỏ điều này không? Có. Và chúng ta cũng có quyền xây dựng điều này. Nhưng mà điều này vô ích, thành chúng ta không xây dựng. Chúng ta làm điều cần thiết và không làm những điều không cần thiết. Cho nên khi các bạn làm những điều cần thiết rồi, trong giây phút tham thiền của bạn thấy cảm thấy nhẹ nhõm, sung sướng vô cùng, vì các bạn đã bỏ được gánh nặng vô ích không cần thiết mà các bạn đã tạo từ bao nhiêu kiếp. Nên nhiều bạn đã tu thức hồn, ngồi khóc, rơi lệ đã giải trượt trong nội tâm. Một thời gian rồi các bạn đây cũng thanh nhẹ, cũng thao thao bất tuyệt trên đường tu học và ảnh hưởng chúng sanh. Cho nên con người hành giả vô vi là chỉ có thực hành chứ không giành đạo. Vì đạo trong tâm của mọi người các bạn đâu có giành được. Nó đạo tôi cao, đạo kia thấp không. Các bạn chỉ có một lề lối như vậy để làm cho các bạn sức khỏe chưa? Có sức khỏe mới có tâm linh. Sức khỏe không có thì đâu có hiểu giá trị của tâm linh. Cứ đâm đâm nói tâm linh mà không có sức khỏe thì cũng không có ích gì. Cho nên chúng ta đời đạo sống tu là làm cho các bạn có sức khỏe. Soi hồn pháp luân thiền định là làm cho cơ thể các bạn càng ngày càng an khương. Thì cái thức hồi sinh trong nội tâm của các bạn nó mới bộc khởi, lúc đó ý chí nó mới vô cùng. Cho nên các bạn phải đi từ giai đoạn một. Trật tự ở thế gian chúng ta thấy các bạn lái chiếc xe hơi phải bỏ số 1 trước số 2. Làm cách gì cũng phải mượn trớn mới đi tới được. Và khi không các bạn bước vô, các bạn muốn thành Phật thành tiên, chuyện đó là tự hại các bạn mà thôi. Tạo ảo giác và không có thực tế. Cho nên đằng này chúng ta phải quy không vô hình vô tướng mới là sự sáng suốt chân giác của chính bạn. Nếu các bạn còn ôm hình tướng mong lung thì tạo sự đau khổ và buồn bực cho chính bạn mà thôi. Cho nên cố gắng thực hành. Ngày nay tuy tôi không có mặt nơi đây nhưng mà âm thanh tôi vẫn vui hòa và sự âm tâm hồn của các bạn. Do đâu tôi có điều này? Do một kỳ công thực hành đêm đêm tu học của tôi. Ngày hôm nay tôi mới đóng góp một chút cho các bạn. Chúng ta đồng hành trong thương yêu, cởi mở và xây dựng. Chúng ta phải thực hiện tâm ta thanh nhẹ, tha thứ và thương yêu sáng suốt như ánh trăng rực ngày hôm nay. Cho nên mọi người chúng ta đến đây, một nhóm người nhỏ bé, nhưng tương lai mọi người biết khai triển tâm hồn của đạo Pháp mà ảnh hưởng người khác, trao trực tiếp chìa khóa này cho mọi người. Thì mọi người sẽ đi tạo ra thanh khí cho cả càn khôn vũ trụ, xã hội tốt, nhân sanh tốt, mọi sự đều điều hòa trong tâm hồn của các giờ. Đó là các bạn thực hiện đại sự chứ không phải tiểu sự. Bây giờ ngồi đó tu thiền chút chút, nhưng mà tương lai thành đạo rồi thì cho tất cả. Chúng ta không phải làm việc cho cá nhân ích kỷ, và chúng ta làm cho mọi người đồng tiếng giải thoát như chúng ta. Sự cao quý ấy đang mong chờ các bạn. Chính các bạn là người có khả năng thực hiện điều này và siêu tận độ chúng sanh ở tương lai. Nên tôi thấy rõ cái phương pháp tu này chỉ trì cái trí đi tới, chứ không nên nửa chừng rồi chán chê mà tự hại lên ta. Càng ngày càng thực hiện thì càng sáng suốt, được nhồi quá nhiều cái cảm ơn, lấy quan làm ơn để tiên qua. Các bạn mới vượt qua trùng trùng điệp điệp kích động và phản động, nó trở về thanh tịnh, đem cái chiếc thuyền này trở về bình giác. Tâm hồn của các bạn là vô cùng sống động. Thì hôm nay là ngày cao quý trong thanh tịnh của chúng ta. Tôi không biết miệng nói gì hơn. Kính chúc các bạn thân tâm an lạc.